Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Tâm biết có Chúa vẫn đi cùng, vững tin vâng theo Ngài. Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học Kinh Thánh về những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những lời giáo huấn của Chúa Giêsu được ghi trong các phúc âm để rút ra những nguyên tắc áp dụng cho đời sống hàng ngày. Tiếp tục học bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích phần từ câu 24 đến 34 của Phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 6. Phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 6, câu 24 đến 34. Đây là những lời Chúa Giêsu dạy. Chúa phán: Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm gì? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.
Thank you.
Trước khi phân tích đoạn Thánh Kinh vừa đọc, chúng ta cần nhìn lại phân đoạn đã học lần trước từ câu 19 đến 24. Thật ra chúng ta chỉ mới học đến câu 23, nhưng câu 24 nên đi chung với phần trước đó. Chúng ta có thể nói Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 19 đến 34 nói về một ý mà thôi, đó là của cải trần gian. Và Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy hai phần rõ rệt trong ý này. Ý thứ nhất là từ câu 19 đến câu 24 nói về lòng ham muốn tiền bạc hay là lòng ham muốn của cải vật chất. Và phần thứ hai từ câu 25 đến 34 nói về thái độ lo lắng trước vấn đề cơm ăn áo mặc. Đối với những điều trong đời sống, chúng ta thường có hai thái độ khác nhau như vậy. Hoặc là quá ham mê tiền bạc, chạy theo tiền bạc, hoặc là quá lo lắng suy nghĩ về vấn đề đó. Một bên là những người lo kiếm tiền, lo làm giàu mà không nghĩ gì đến điều khác. Một bên là những người ngày đêm lo lắng cho vấn đề cơm ăn áo mặc. Cả hai thái độ trên đều đáng trách. Và Chúa Giê-xu một mặt khuyên chúng ta đừng chạy theo tiền bạc. Mặt khác, Chúa cũng bảo chúng ta đừng quá lo lắng, đừng quá chú tâm về vấn đề cơm áo. Câu cuối cùng của phần nói về lòng ham mê tiền bạc là câu 24. Chúa phán những lời như sau. Không ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Lần trước, chúng ta đã nói về sự lựa chọn giữa hai kho tàng dưới đất và kho tàng trên trời. Rồi tiếp theo, Chúa nói về hai cái nhìn, mắt sáng sủa hoặc mắt xấu. Và cuối cùng, Chúa nói về hai người chủ, đó là Thượng Đế và Ma Môn. Có thể nói, hai kho tàng nói về tấm lòng của chúng ta, vì của cải chúng ta ở đâu thì lòng chúng ta ở đó. Hai cái nhìn nói về sự nhận định của trí óc chúng ta, và hai người chủ nói về quyết định lựa chọn của chúng ta. Bất cứ điều gì ở trên đời cũng bắt đầu từ sự rung động, ham muốn của tâm hồn. Nhưng Chúa ban cho chúng ta trí óc sáng suốt để nhận định, và cuối cùng, đó là tùy quyết định của chúng ta lựa chọn điều gì. Đối với vấn đề của cải tiền bạc cũng vậy. Ta cần có trí óc sáng suốt để nhận định và rồi đi đến chỗ quyết định. Sự lựa chọn của chúng ta là lựa chọn giữa Chúa và tiền bạc. Ở đây gọi là Ma Môn. Ma Môn là tiếng Aram, tức là tiếng nói của người Do Thái thời Chúa Giê-xu, có nghĩa là của cải hay tài sản. Theo nguyên ngữ, chữ này hàm ý nói lên điều gì mà lòng ta đặt tin tưởng hoàn toàn vào đó, đặc biệt là của cải tiền bạc. Ở đây tiền bạc được nhân cách hóa, chẳng những là một ông chủ, nhưng là một người chủ nô lệ. Chúa nói làm tôi, tức là làm tôi tớ, làm nô lệ. Sống ở đời, chúng ta có thể làm hai việc cùng một lúc, nghĩa là chúng ta có thể có hai người chủ mà chúng ta làm việc. Nhưng trong chế độ nô lệ, ta chỉ thuộc quyền của một người và chỉ có thể phục vụ một người mà thôi. Chính vì vậy mà Chúa phán không ai được làm nô lệ cho hai người chủ cùng một lúc. Sau khi đưa ra hai giá trị là của cải trên trời và của cải dưới đất, sau khi đưa ra hai nhận định là nhận định của một trí óc sáng suốt và một nhận định của một đầu óc tối tăm, Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy điều mà chúng ta phải quyết định dứt khoát, hoặc là chọn Chúa, hoặc là chọn của cải tiền bạc. Dĩ nhiên, mỗi chúng ta đều cần của cải tiền bạc để sống. Nhưng điều quan trọng là chúng ta đặt ai lên trên, ai là thần tượng cho chúng ta tôn thờ, ai là người chủ của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai, hoặc là chọn Chúa, hoặc là chọn đời. Chúng ta không thể đi hàng hai.
Đời là đóa hoa phù dung, người nâng niu hay âu yếm chăng, nhưng tất cả sẽ trống qua như bóng tôi biến mất khi ánh dương chiều soi. Ước mong một ngày đẹp tươi. dần lan. Đời như đêm trong cơn ngủ say, khi thức giấc thấy ánh mai vui đón ánh nắng mai gieo mùa trên cỏ cây. Chúa ơi, con đang chờ đây.
Song song với hiểm họa đeo đuổi tiền tài vật chất, để cho tiền tài vật chất làm chủ, sau đó là hiểm họa quá lo lắng về vấn đề vật chất. Biết rõ điều đó nên Chúa Giê-xu đã đưa ra những lời dạy sau. Chúa phán: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Câu này là nguyên tắc chung cho vấn đề lo lắng. Nguyên tắc đó là sự sống Chúa cho chúng ta quan trọng hơn đồ ăn, đồ mặc. Chúa bảo đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Rồi Chúa lại nói, sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Tại sao ở trên Chúa nói đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, rồi Chúa lại nói sự sống quan trọng hơn đồ ăn? Hai chữ sự sống này là một, nhưng con người chúng ta đã nhấn mạnh sai chỗ. Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống, ban cho chúng ta thân xác. Đó là điều mà chỉ Chúa mới ban cho được. Nếu Chúa đã ban cho chúng ta thân xác, chẳng lẽ Ngài lại không ban thức ăn cho ta nuôi thân, hoặc là quần áo cho chúng ta che thân hay sao? Giả sử có một người cho chúng ta một chiếc xe gắn máy, nhưng chúng ta không có xăng để chạy và yêu cầu người đó cho chúng ta xăng. Nếu người đó không cho chúng ta xăng để chạy thì chiếc xe đó trở thành vô ích. Chúa của chúng ta không phải như vậy. Ngài ban cho chúng ta thân xác, Ngài cũng ban cho chúng ta đồ dùng để nuôi thân xác, không phải như người chỉ cho ta xe mà không cho ta xăng. Nắm vững nguyên tắc này, ta sẽ không còn lo lắng. Điều quan trọng và có giá trị ở đời không phải là thức ăn hay đồ mặc, nhưng là sự sống của chúng ta, thân xác của chúng ta. Sự sống và thân xác này không ai có thể làm được, chỉ Chúa làm được, và Ngài đã ban cho chúng ta rồi, thì chẳng lẽ Ngài sẽ cho sự sống này, thân xác này phải tiêu hao đi mà Ngài không để ý gì đến sao? Chắc chắn là không. Vì vậy, nắm vững nguyên tắc giá trị của sự sống, giá trị của thân xác mà Chúa đã ban cho, sẽ giúp chúng ta không còn lo lắng nữa. Nguyên tắc đó là sự sống của chúng ta có giá trị và Chúa đã tạo dựng, chính Ngài sẽ lo liệu. Trong các câu còn lại của phân đoạn Thánh Kinh này, Chúa Giê-xu dùng hai hình ảnh để minh chứng cho giá trị đó. Thứ nhất là chim trời và thứ hai là hoa ngoài đồng. Đối với loài chim trời, Chúa phán: hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo gặt cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Qua câu này, Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta rằng lo lắng về thức ăn, thức uống là chúng ta đã quên đi bài học từ thiên nhiên. Thư La Mã chương 1 câu 20 cho biết thiên nhiên minh chứng cho chúng ta về quyền năng của Thiên Chúa. Cũng tương tự như vậy, thiên nhiên cũng minh chứng cho chúng ta về sự chăm sóc của Chúa. Nhìn vào thiên nhiên, chẳng những chúng ta biết Thượng Đế có thật, nhưng nhìn vào thiên nhiên, ta cũng biết được rằng Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc chúng ta. Lời dạy này của Chúa không có ý là bảo chúng ta đừng làm việc. Chim trời không đứng yên một chỗ đợi Chúa cho thức ăn rơi vào miệng, nhưng chim trời cũng phải đi tìm thức ăn. Những chữ không gieo không gặt hàm ý rằng Chúa để ý chăm sóc, bảo vệ loài thọ tạo của Ngài. Nó không cần phải lo lắng. Và câu kết luận của Chúa là các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Ba điều mà Chúa dạy chúng ta ở đây là: thứ nhất, hãy quan sát thiên nhiên, hãy học bài học nơi thiên nhiên. Qua thiên nhiên chúng ta chẳng những biết rằng Chúa hiện hữu, nhưng cũng qua thiên nhiên chúng ta biết rằng Chúa chăm sóc. Động từ chính trong câu 26 là hãy xem loài chim trời. Hãy quan sát, hãy học bài học nơi loài chim. Điều thứ hai Chúa muốn dạy chúng ta là sự chăm sóc của Chúa đối với loài thọ tạo của Ngài. Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Chúng ta cũng là loài thọ tạo của Chúa và chúng ta cũng nằm trong sự chăm sóc đó. Chúng ta có thể nói rằng cha chúng ta trên trời nuôi chúng ta. Và điều thứ ba chúng ta học ở đây là chúng ta quý trọng hơn chim chóc. Nếu sự chăm sóc của Thiên Chúa áp dụng cho chim chóc, thì không thể không áp dụng cho chúng ta là cao quý và có giá trị hơn chim chóc. Kết luận phần này Chúa nói, vả lại có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Chữ đời ở đây cũng có thể dịch là tầm vóc, và chữ một khắc ở đây cũng có thể dịch là một thước tây khoảng 36cm. Câu này vì vậy cũng có thể dịch là có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho mình cao thêm được một thước không? Đây chỉ là một lối nói bóng. Không ai có thể lo lắng mà thêm được một tí gì cho quãng đường của cuộc đời đã được Thiên Chúa ấn định. Thật ra, lo lắng làm cho quãng đường đó ngắn lại thì có. Như vậy, qua hình ảnh này, Chúa cho chúng ta thấy điểm thứ tư, hay là điểm kết luận, hay là nói đúng hơn điểm phủ định. Đó là, dù cho Chúa không chăm sóc chúng ta đi nữa, thì riêng việc chúng ta lo lắng đó cũng không đem lại lợi ích gì. Lời khuyên của Chúa vì vậy có hai mặt. Mặt tích cực thì hãy nhớ, hãy học bài học nơi thiên nhiên, nơi chim chóc là loài thọ tạo được Chúa chăm sóc. Và hãy nhớ rằng con người chúng ta có giá trị hơn chim chóc và do đó chắc chắn được chăm sóc kỹ càng hơn. Ngược lại cũng hãy nhớ rằng có lo lắng đến đâu đi nữa cũng chẳng giúp ích được gì. Vậy thì lo lắng mà làm gì?
Thank you.
nhau bài học nơi loài chim, Chúa Giêsu bảo chúng ta học bài học nơi loài hoa. Bài học nơi loài hoa cũng tương tự, cũng là một bài học từ thiên nhiên mà ta nên quan sát ghi nhận. Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng. Hoa huệ ngoài đồng đây là những loài hoa dại mọc rất nhiều trong vùng Galilee. Đối chiếu với không gieo không gặt là không làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Một lần nữa Chúa Giêsu không dạy chúng ta lười biếng, bảo chúng ta đừng làm gì cả. Không phải như vậy. Điểm Chúa nhấn mạnh ở đây là ơn lành và sự cung cấp của Thiên Chúa dư dật bao la. Nhiều đến nỗi hoa ngoài đồng là những thứ không có giá trị lâu dài, mà vẫn tận hưởng ơn lành và sự chăm sóc của Chúa. Hai điều được đối chiếu tiếp theo đó, trước hết là vua Salomon. Salomon là vị vua nổi tiếng khôn ngoan, sang trọng, giàu có nhất. Và Chúa cho thấy, y phục của vị vua đó cũng không thể so sánh với loài hoa ngoài đồng. Sự so sánh này cho thấy phẩm chất cao quý của ơn Chúa. Chúa không ban cho chúng ta những điều tầm thường, nhưng là những điều tốt đẹp, cao quý. Điều thứ hai Chúa so sánh hay đối chiếu là chính loài hoa. Chúa Giêsu cho thấy tính cách mong manh của loài hoa. Đó là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò. Và một lần nữa nhấn mạnh đến giá trị của con người. Con người cao quý hơn loài hoa cỏ, cho nên không phải lo lắng. Một lời trách nhẹ của Chúa ở đây cho chúng ta thấy rằng người lo lắng là người ít đức tin. Chúa bắt đầu câu 30 bằng những chữ hỡi kẻ ít đức tin. Trong đời sống, nếu chúng ta không thấy sự chăm sóc của Chúa trên loài hoa, nếu chúng ta không thấy con người chúng ta là cao quý hơn hoa cỏ, thì đó chỉ vì chúng ta ít đức tin. Hay nói khác đi, lòng nương cậy của chúng ta nơi Chúa còn thấp. Vấn đề thật ra chỉ tựu trung lại trong câu hỏi, chúng ta có lòng tin nơi Chúa hay không? Có lòng tin, chúng ta sẽ không còn lo lắng nữa. Để dạy về vấn đề quá lo lắng về vật chất, trước hết Chúa Giêsu đưa ra nguyên tắc chính của vấn đề, đó là tính cách cao quý của đời sống trong câu 25. Tiếp theo, Chúa đưa ra hai ví dụ trong thiên nhiên, đó là loài chim và loài hoa, và bảo chúng ta quan sát và học theo. Và để áp dụng, Chúa phán những lời sau. Ấy vậy, các ngươi đừng lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, đừng lo lắng gì về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Có ít nhất là 5 vấn đề được nêu lên ở đây. Thứ nhất, đừng lo lắng và đừng đặt câu hỏi ăn gì, uống gì, mặc gì. Thứ hai, nếu chúng ta lo lắng và đặt các câu hỏi đó thì chúng ta không khác gì những người không tin Chúa. Thứ ba, Chúa biết nhu cầu của chúng ta. Thứ tư, trọng tâm của vấn đề là ta hãy đeo đuổi tìm kiếm nước Chúa, tìm kiếm những giá trị trường tồn vĩnh cửu, và rồi những nhu cầu vật chất sẽ đương nhiên được cung ứng. Và thứ năm, Chúa cho thấy Chúa ban cho chúng ta mỗi người một giới hạn để sống. Giới hạn đó là một ngày. Chúa không bao giờ bắt chúng ta phải sống 7 ngày một lúc hay là 30 ngày một lúc. Chúa bảo chúng ta hãy sống từng ngày. Sống từng ngày, lo cho từng ngày, đó là nguyên tắc mà Chúa dạy ở đây. Kinh Thánh không phủ nhận việc soạn thảo kế hoạch tính trước chương trình. Nhưng hãy nhớ, đó chỉ là hoạch định tính toán. Còn sống thật sự, ta chỉ có thể sống từng ngày, từng giờ, từng phút. Ta không thể kéo thời gian chạy nhanh hơn hay chậm hơn. Ta có những lo nghĩ, có những tính toán, có những khó nhọc. Nhưng hãy nỗ lực cho nhu cầu của từng ngày hơn là dồn nỗ lực đó cho cả tuần hay cả tháng, cả năm. Vì như vậy là sai mục đích của Chúa. Ba nguyên tắc để chúng ta sống mà không lo lắng vì vậy là: thứ nhất, đừng đặt câu hỏi ăn gì, uống gì, mặc gì. Thứ hai, hãy đeo đuổi và tìm kiếm những giá trị tâm linh cao quý. Và thứ ba, hãy sống từng ngày. Đó là lời Chúa dạy, ta hãy thực hành để có được niềm vui và hạnh phúc thật.
sống với mỗi một ngày. Tôi không mơ ánh mặt trời sáng ngời, nơi trời ấy đổi thay nó hay. Lòng không lo ngày sau sẽ ra gì. Tôi đã nghe tiếng Chúa to tường, tôi đang đi bên Giêsu giờ này, vì Ngài biết trước mỗi một đường. Tương lai tôi còn biết bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết người đang dắt chân. Từng ngày qua càng trong sáng hơn nhiều, tôi dường như bước nơi thiên thành. Trên vai tôi